Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ thân mến, hôm nay là ngày 27 tháng 1 năm 2011, nhằm ngày 24 tháng Chạp năm Canh Dần. Hôm nay tôi thấy rằng là nó có vẻ là khỏe khoắn, cho nên là có ý nghĩ là bắt đầu mình làm lại, tiếp tục lại cái chương trình mà nhắc nhở tu học từ xa, hay cũng gọi là hướng dẫn tu học từ xa cũng được. Hôm nay là kỳ thứ 35. Tôi sẽ triển khai về cái đề tài thân thiền. Thân thiền với cái đề tài là thân phận bò tơ. Thân phận bò tơ để nhắc nhở cho những hàng Phật tử chúng ta, cũng như hàng tăng ni trẻ, phải dè dặt, phải thường tư duy quán chiếu soi rọi lại tự thân mình trên bước đường học đạo, hành đạo và chứng đạo, chứ không để mình biến thành cái thân phận bò tơ, mà xưa kia đó, trong sách cổ người ta gọi là trí tiểu nhi mưu đại vô họa giả tiễn hỷ. Trí nhỏ mà mưu sự lớn thì sẽ vướng vào những cái tai họa, những cái nguyên nhân khổ đau triền miên trong cuộc sống. Vì đây là một sự thật, vừa vào một sự thật mà tôi nảy ra cái đề tài là thân phận bò tơ. Rồi tôi nhớ lại, đây là nhìn người mà gẫm tới ta. Có cái lúc mà tôi sắp làm cái trường Phật học, nếu mà tôi mà không dè dặt, không để thời giờ mà tư duy quán chiếu, thì lúc đó tôi cũng đã biến mình thành thân phận bò tơ rồi. Và trong thực tế, Phật tử tại gia cũng có khi mình bị lầm lạc, rồi vô tình mình cũng biến thành thân phận bò tơ. Đây, thân phận bò tơ đây là một cái ví dụ thôi. Rồi còn trong hàng ngũ tăng ni trẻ cũng vậy. Nếu mà mình lầm lạc, mình thiếu suy nghĩ, thiếu thiền định, quán chiếu tư duy, mình cũng có thể lọt vào cái hoàn cảnh khó khăn mà giống như thân phận của bò tơ vậy. Thì cái lúc mà tôi sắp làm cái trường Phật học cho Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, mình là tu sĩ, lẽ tất nhiên là mình không có giỏi giang và không có rành về cái việc làm ăn của thế gian đâu. Cho nên là trước khi làm cái trường, đương nhiên là mình phải nhờ kiến trúc sư thiết kế cái bản đồ, rồi đương nhiên là mình phải nhờ thầu, kỹ sư, tức là những nhà thầu, để họ lãnh thầu rồi họ xây cho mình cái nhà, cái trường của mình. Thì công việc đầu tiên là nó phải có cái đó. Nhưng mà mình đâu có lãnh. Thế cho nên là mình sắp biến thành thân phận bò tơ. những cái người mà đây là kể cả trong nội bộ mình, người ta đã từng làm chùa trước tôi, người ta có xây dựng trước tôi, nhiều người làm trước tôi dữ lắm. Tôi từ nhỏ tới lớn không có làm gì, không có xây dựng cái gì lớn lao, cũng không có chùa chiền. Cho nên nhiều người trước tôi ta đã có nhờ kiến trúc sư, có nhờ thầu khoán, có xây dựng chùa rồi. Thành ra người ta giới thiệu cho thầu khoán, cho kiến trúc sư lại là người của người ta. Cái đó là chuyện có thật. Người của người ta đó, thế thì là cái người mà giới thiệu đó là ta cũng có cái lợi trong đó. Ta cũng có cái quyền lợi trong đó này, ta ăn tiền. Nói năm nay là ta ăn cái tiền giới thiệu. Rồi thì cái ông thầy khoa, ông thầu khoán đó lại là sử dụng cái người mà gọi là kiến trúc sư đó chưa thuần thạo về cái việc mà thiết kế, hoặc là họ làm cái cách kiểu gì đó, hoặc là họ chưa giỏi, hoặc là họ chưa thành thật. Thế thì là ông thầu khoán là ông đứng ra, ông gọi cái người mà vẽ cái bản đồ thiết kế đó lại là người không đủ khả năng. Tuy nhiên là nếu mà tôi chấp nhận cái bản vẽ đó thì là cái người thầu khoán mà giới thiệu cho cái ông kiến trúc sư thiết kế đó, tất nhiên là cũng có ăn một phần tiền nữa rồi. Rồi thì cái ông thầu khoán đó, ông dựa vào một cái bản đồ không lành mạnh, không đầy đủ, không chắc chắn, mà ông vẫn hứa với mình là làm một cái ngôi nhà như vậy, ngôi trường như vậy, một công trình như vậy. Thì tất nhiên là người ta có phần ăn trong đó, phần lợi trong đó rồi. Thế thì là tôi là sắp làm hiệu trưởng cái trường đó, tôi đã thành thân phận bò tơ rồi. Nghĩa là nhiều cái món ăn, người ta chia chát ra để ta xẻ thịt. Vì một cái công trình mà mình thiếu kiến thức, mình không đủ khả năng. Cũng may là nhờ cái phước lực của Tam Bảo, cho nên rồi những cái công việc đó từ từ tôi phát hiện ra được hết, thì làm cho cái người mà đã có xây chùa rồi giới thiệu cũng mất cái phần quyền lợi. Còn cái anh kiến trúc sư mà vẽ không thành tựu mà vẫn sắp ăn được ăn tiền đó cũng mất một phần qua lợi. Và còn cái người thầu khoán mà lãnh thầu cho tôi đó, sắp gần được rồi đó, mà cũng mất luôn cái phần qua lợi. Tuy nhiên là cuối cùng tôi phải thua cái bản đồ đó hết 160 triệu. Bởi vì mình đâu có đủ sức cải chài cải cối với người ta, đâu có sức cạnh tranh như người ta. Nhưng mà khi mà tôi được một vị kỹ sư này là kỹ sư có tầm cỡ quốc gia và thậm chí là phục vụ làm việc với quốc tế, người ta phát hiện ra cái bản đồ đó không thể xài được, và với cái giá tiền mà gọi là thầu như thế cũng không hẳn làm được cái việc đó. Thế thì là cái ông Phật tử kỹ sư giỏi này đó, ông phát hiện, ông giải thích cho tôi nghe. Thì cuối cùng rồi tôi mất 160 triệu. Và đương nhiên là mấy ba bốn cái người mà có dụng ý kia đó đều cũng không thành tựu được cái ý đồ của mình. Còn phần tôi thì mất số tiền thôi. Đó là một cái mẫu chuyện mà nó thuộc về thân phận bò tơ, là nếu mình không khéo thì mình là một con bò tơ. trí tiểu như mưu đại, vô hòa giả tiện hỷ, trí nhỏ mà mưu sự lớn, thì sẽ bị thua thiệt kiểu này kiểu khác. Cho nên có khi mình lơi cảnh giác, mình là tu sĩ mà mình lơi cảnh giác, mình là khất sĩ mà mình quên lời Phật dạy, thì nhiều người tự biến mình ở trong một cái vai trò, một cái hoàn cảnh giống như là thân phận của bò tơ vậy. Nghĩa là người nào, người bơm nhậu thấy cũng mê, người làm hàng thịt thấy cũng mê, và những người nào có lợi rồi đều là người ta quyết chí, người ta chia sẻ cái con bò tơ đó cho cái phục vụ, cho cái ý đồ, cho cái thèm thuồng, cái ý muốn của người ta. Mà ở đời cái này có, ngoài ra cũng có một vài Phật tử mà tôi cũng thấy Phật tử cái trình độ non nớt, là tất nhiên là không phải ngành chuyên môn của mình, là mình có thể bị thua thiệt. Cho nên Phật tử làm nhà hay làm cửa hay làm sự nghiệp hay là làm kinh doanh hay làm cái gì đó, mình phải coi lại, phải soi rọi lại cái khả năng của mình. Chứ còn không á, mình biến mình thành ra một thân phận bò tơ của kinh tế, biến mình thành thân phận bò tơ của chính trị, biến mình thành thân phận bò tơ của đảng phái nào đó, và biến mình thành thân phận bò tơ của cái tổ chức nào đó. Nói cách khác là người ta có thể lợi dụng mình, người ta sử dụng mình để phục vụ với cái ý đồ riêng tư mà người ta có lợi, còn mình thì thiệt thòi lỗ lạ. Dựa trên cái kinh nghiệm thực tế mà tôi đặt ra cái đề tài là thân phận bò tơ, là với cái ý nghĩa đó, và bản thân tôi chút xíu nữa tôi đã thành bò tơ rồi. Nhưng mà tôi vượt ra được cái bò tơ đó là tại vì nói cho rõ hơn, kỹ hơn là tôi không có ham danh. Cho nên người ta tân bốc dữ lắm. Tân bốc là người ta gọi tôi là sư phụ, sư tổ không à. Để ta đưa lên để cho người ta được làm mà. Tân bốc. Nhưng mà tôi thì với cái nâng cao, cái đưa lên đó tôi không có cái chất đó, thành ra có đưa cỡ nào đưa cũng vậy thôi. Vì vậy mà tôi thoát khỏi ra, không biết mình thành thân phận bò tơ nữa. Đó là cái bối cảnh, cái hoàn cảnh mà là nhiều người bị, mà trong này là tu sĩ trẻ lớn quá là bị nhiều lắm, mà trong đó tôi cũng sức dương nhà. Kỳ sẽ nói rồi, kỳ 35 chứ. Đây là bài phát triển kỳ 35, xin nhắc lại, có nói rồi. Bây giờ tôi bắt đầu tôi đọc cái bài thơ này. Thân phận bò tơ, nhìn em họ bảo rõ bò tơ. Thịt bổ da mềm nhậu bắt mê. Người ta thấy con bò tơ cái này, ta tưởng tượng tới thịt. Thịt thì bổ, mà da thì mềm. Cái chữ da mềm này đó, hồi tôi nhỏ, hồi xưa đó không có. Nhưng mà đời nay tôi mới nghe. Đời nay tức là khoảng 20-30 năm nay đó, tôi mới nghe lớn, giờ mình cũng không thấy rõ. Cái thời kỳ mà cách đây 70-80 năm á, người ta bán bò, bán trâu là chỉ có trâu già với bò già ta mới bán. Thành hồi nhỏ đó, tôi đi học trò lễ cho đình làng đó, người ta, tôi cũng có được ăn thịt bò. Nhưng mà bò sữa nó bán bò già thành nó dai ơi là dai, tôi ăn không có được. Mình không phải là cái thành phần ăn tạp, thành ra mình dở đó, mình dai nó không có đứt. Rồi hỏi mấy cái thằng xung quanh á, mấy thằng học trò lễ với mình với mấy thằng trẻ trẻ phụ diện trong đình, hỏi ủa sao tụi mày ăn có ngon quá sao ta không được vậy. Thì mấy thằng đó nó nói thì cái này là mình tìm thai họ, mình đưa mẹ nó chứ mẹ nó mình nhai sao đứt được. Tôi nghe tôi cười, hồi nhỏ mình cũng đâu biết tình hai họ là gì. Thì nó nói theo kiểu đám cưới rồi tình hai họ thì giữa bên xuôi bên gia rồi thì đưa dâu rước đưa rể rước dâu vậy đó, nó gọi là tình hai họ là đưa. Thế thì nó nói tình hai họ đây có nghĩa là nhai bên đây ba sọc ba sệt 4-5 cái nhai rồi thì đưa qua bên kia thì nhai 5-7 cái nữa là nuốt đại nó chứ không cần đứt. Bởi vì mấy ngày nó ăn ăn bạo nó quen rồi, còn mình không phải thành phần ăn bạo cho nên là nhai mà không nhỏ không đứt không dám nuốt, không dám nuốt. Hỏi nó nói vậy đó. Thì cái này trình hai họ mà đưa nó chứ ở nó mày nhai sao đứt được. Thì thời mà mấy chục năm trước là ta chỉ bán bò già thôi, còn bò tơ để ta cài. Nhưng mà đời nay đó nghe là có bò tơ, họ bán bò tơ đó, bò tơ tức là bò mà nửa năm một năm gì đó, rồi họ bán họ thui cái da, họ làm thịt bò bằng cái cách là thui cái da chứ không có lột da như hồi xưa. Hồi xưa ta làm con bò ta lột cái da ra, ta căng ra phơi để bán làm da dày, làm các thứ da bình tống thì chẳng hạn. Còn bây giờ là bò tơ đó là họ thui cái da rồi họ cạo cái lông, cho nên là bây giờ người ta ăn bò ta ăn tới cái da đó nha. À cái này là tôi mới học sau này à, chứ hồi nhỏ không có. Cho nên đợi bây giờ là thịt bò có gọi là thịt thì bổ. Bây giờ ta khuyến khích ăn thịt bò dữ lắm. Ừ, thầy nói tiếp là vấn đề ngày nay đó, thời đại năm 2010 trở đi thì thầy mới nghe được là cái vấn đề là thịt bò người ta ăn cả da hết, bò tơ đó mà. Cho nên cái bài thơ này đã có cái chữ là thịt bổ da mềm, đã khuyến khích ăn thịt bò dữ lắm. Thì theo giờ ở Việt Nam người ta hơi ngại ngại là bởi vì nó có cái bệnh mình lỡ mồm lông móng, người ta ngại mà người ta lại là đổ xô về ta hướng về thịt bò, mà nhất là bò tơ thì người ta chịu dữ lắm. Cho nên thịt bổ da mềm nhậu bắt mê, mấy bồm nhậu nghe nói tới bò tơ là ta mê lắm. Cho nên nếu mình không khéo, mình trở thành bò tơ để cho những người, hoặc là kinh tế, mình làm bò tơ để mà làm cái vật hy sinh cho kinh tế, có khi mình hy sinh cho chính trị, hoặc mình hy sinh cho đảng phái, hoặc là mình hy sinh cho cái tổ chức nào đó mà người ta lợi dụng mình. Thế thì là cái bài thơ này là tự ví cái người mình để hy sinh cho người ta lợi dụng đó thì mình coi như là mình là con bò tơ vậy. Thì những người ta lợi dụng được ta mê lắm, ta thấy mình thiệt thà, mình làm tay sai cho họ được, mình làm việc lợi lộc cho họ, thành họ chịu lắm, họ giả đò thương mình cũng có. Nó giống như những người nhậu mà gặp bò tơ là mê vậy đó. Nhìn em hoa bảo rõ bò tơ và thịt bổ da mềm nhậu bắt mê. Nhắc thấy lưu linh tè nước bọt. Vì cái tè nước bọt này là để nói lên một cái ý tứ là cái người mình đã háo lợi đó. mà gặp được một cái con mồi, gặp được một cái duyên cớ, một điều kiện hoặc một một người thiệt thà mà người ta lợi dụng được là ta chịu lắm, ta thèm thuồng lắm. Giống như là những người nhậu mà thấy rượu ngon, mà thấy thịt béo, thịt bò tơ vậy đó, vừa thấy là rõ giải liền, nhắc thấy lên tè nước bọt, liếc nhau, hải thịt chú bê này. Ừ, có những người mà người ta không ngoan rồi người ta có phe cánh đó. Phe cánh trong việc làm ăn, thường thường là làm ăn người ta có phe cánh hết. Cái thành phần bán đồ lậu nó cũng có phe cánh của những người bán đồ lậu. Bán thuốc phiện thì cũng những người có phe cánh, bán heroin thuốc phiện cũng có phe cánh của nhà họ, cũng liếc nhau. Mà họ liếc nhau là họ biết rồi đó, trong cái liếc mắt đó chứ, mà tự nói nhau là nhiều việc ở trong đó. Rồi trong kinh doanh cũng vậy, trong nhóm cờ bạc, cờ bạc cũng vậy. Cờ bạc hồi xưa rồi đi coi hát rồi chơi đó, rồi có cờ bạc đó là đánh bầu tôm cá cập cua gà, hoặc là đánh bài ba lá, hoặc là bông vụ. Mà mình thiệt thà đó là mình bị thua cái chim mồi. Chim mồi đợi giờ người ta cũng gọi là cò mồi đó. Rồi xưa gọi là chim mồi, tức là họ đặt với nhau thì họ ăn. Ai cái người chim mồi đó đặt là ăn, ít có thua lắm, lâu lâu mới giả đò thua một lần, còn hai đặt là ăn, để cho mình thấy là ô đặt cái dễ ăn quá mà. Thế thì là mình đứng mình rình coi, mình móc túi đàng hoàng rồi đó, mình đặt vô cái là cái thằng đó thua, mình thua chim mồi cũng thua luôn. Mà cái người chim mồi là những cái người mà đánh bài đó, họ liếc vào cái là họ biết cái gì rồi. Họ biết lúc nào cái người chim mồi họ liếc vào, họ biết là mình sắp đặt. Thì cái lắc, cái sàn bài của họ khác nhau. Họ ăn mình. Tại vì người ta có cặp con mắt, họ liếc vào cái tài tình lắm. Liếc vào, hãy thịt chú bê này. Cho nên tôi còn nhớ hồi nhỏ có cái anh đó, có cái thằng đó, nó nói mà tôi còn cười hoài tới bây giờ tôi còn nhớ. Nó nói với bạn đó, chú mẹ tao dình, bởi vì cái người mà ở chợ, ở quê thì nói tao rình, hoặc là nói tao gình, còn cái thằng này nói tao dình, tức là những thanh niên ở chợ mà chợ nhà quê á. Mà tao nhìn 15 phát đâu, tao đặt cái đó nó ăn tao luôn. Tôi cười cho tới năm nay mấy mươi năm mà tôi chưa quên đó. Bởi vì trước khi mà nó đánh là nó phải đứng nó rình, ví dụ bầu tôm cá cặp cua gà nó rình lắc kiểu sao rình đó. Mà tôi đó tôi cũng có bị thua vậy. Bài sang ba lá đó là tôi thấy là cái chim mồi nó cho phép làm dấu đàng hoàng. Rồi mình cũng đứng đó mình rình 15 phát, mình coi mình thấy làm dấu đàng hoàng. Ấy thế mà tới phiên mà mình đặt ra cái là cái lá bài mà có làm dấu đó, mình thấy còn đó, vậy mà nó đổi bộ bài khác rồi mình không biết. Đây, cho nên cái chữ rình 15 phát người ta đặt ra là nó quốc tạo luôn. Tôi cười cho tới bây giờ đó. Thành ra họ liếc nhau cái là ý tứ vô cùng. Liếc nhau hãy thịt chú bê này, phải làm thịt cái chú bê này. Cho nên là nói con nít đâu có nghe, chứ còn cái đi chơi mà đi coi hát, đi chỗ đông đảo mà cờ bạc là không có ăn được. Họ có chim mồi rồi họ tự liếc nhau cái lúc nào mình đặt thì là mình thua, mà họ đặt thì cái người chim mồi đó ăn hoài, ăn rất nhiều. Vì vậy mà người xưa người ta nói rằng là đổ bát môn trung mặc khứ thân, năng sử anh hùng di hạ tiện, kỹ nhân phú quý, kỹ nhân bần. Như cờ bạc đừng có chơi. Người lớn cũng như người nhỏ đừng bao giờ chơi cờ bạc. Cờ bạc là nó làm cho những bậc anh hùng trở thành hạ tiện. Biết bao nhiêu người tán gia bại sản, thậm chí có người tự tử chết. Hồi xưa ở Sài Gòn có cái chỗ Kim Trung đó, giết chết biết bao nhiêu người. Rồi nghe nói trên thế giới nó có những cái chỗ cờ bạc như ở Macau gì đó cũng giết chết biết bao nhiêu người. Cái cờ bạc đó hình như là cái nghiệp chướng gì á, chứ còn không có ai mà làm giàu bằng cờ bạc được. Cờ gian bạc lẫm, cái từ đó là người xưa nói, người lớn nói rất là chính xác. Cho nên là cờ bạc không được, họ liếc vào cái là tiêu đời người ta. Bây giờ đọc qua cái bài gọi là Trực Chỉ Đề Cương nè. Trực Chỉ Đề Cương về cái bài Thân Phận Bò Tơ. Nhìn em họ bảo rõ bò tơ thịt bổ, da mềm nhậu bắt mê. Nhắc thấy lưu lên tè nước bọt và liếc nhau hại thịt chú bê này. Người xưa nói, đức nhỏ mà địa vị cao, trí nhỏ mà mưu sự lớn, phần nhiều sẽ vướng phải tai họa, vô họa giả tệ hỷ. Phần nhiều là vướng phải hết, vướng vào tai họa hết. Cho nên là trí nhỏ đừng mưu sự lớn, đức nhỏ đừng mưu địa vị cao. Người trí biết mình biết người, họ không tham cầu địa vị cao, không mưu đồ danh lợi lớn. Mình phải biết mình là ai, biết mình ở vào vai trò nào, địa vị nào. Đức Thích Ca ngày xưa điều kiện thuận lợi, có thừa để tham cầu địa vị cao và mưu đồ danh lợi lớn. Thế mà người phủi tay bỏ hết đi tu để làm khất sĩ, và người quyết chọn con đường khất sĩ để đổi lấy cái quả bồ đề và niết bàn. Đây là một sự thật mà ngày nay thế giới, những nhà bác học, những nhà trí thức, những bậc học giả, tiến sĩ trên tiến sĩ đều tán thán Đức Phật Thích Ca là người sự thật đã làm được việc đó. Là người mà có những cái điều kiện thuận lợi để tham cầu địa vị cao và mưu đồ danh lợi lớn, ấy mà người phủ bỏ đi hết để làm người khất sĩ. Bởi vì thật sự địa vị cao đó, cái đó là quán chiếu tư duy kinh điển Phật rồi mình thấy đó, cái đó nó không có phải là cái hạnh phúc chân thật của đời sống con người. Mưu sự lớn cũng không phải là hạnh phúc chân thật. Nếu mình có cái chất liệu mà mến mộ cái sự thanh bần lạc đạo, giải thoát giác ngộ, thì mình thấy rõ điều đó quá, chứ không có lạ lùng gì nữa hết. Ngay bây giờ, bữa nay là ngày 27, tôi đang nói đây là tháng 1 năm 2011 rồi. Ngay bây giờ đã có bao nhiêu tổng thống, bao nhiêu thủ tướng đang bị lật đổ, thậm chí là đang có những người gần đây, mấy ngày gần đây có nghe có bị ám sát nữa. Và bao nhiêu người sắp bị lật đổ, và bao nhiêu người đang bị phản đối kịch liệt. Mà ngày nào, tháng nào gần như ở trên thế giới cũng có. Thế thì cái địa vị cao và cái mưu sự lớn đó, nó không phải là cái hạnh phúc chân thật. Mà Đức Phật Thích Ca, bổn sư của chúng ta hồi xưa, là người địa vị cao, là người có khả năng mưu sự lớn, mà bỏ đi để làm một người khất sĩ. Đó là một cái tấm gương mà những người nào có cái chủng tử, có cái học giống, giải thoát giác ngộ nên suy gẫm kỹ để mà học theo cái gương đó. Mình theo tôi thì không phải là ai cũng làm như Đức Phật được hết, nhưng mà mình phải học, mình phải học, mình đi từ từ theo con đường đó, chứ địa vị cao quá không tốt đâu, mưu sự lớn quá không tốt đâu. Đức Phật Thích Ca là người đủ trí, đủ trí tuệ hiểu biết điều đó, vậy mà bỏ hết đi đổi lấy bồ đề niết bàn. Đó là tấm gương mà ta phải học. Đức nhỏ mà địa vị cao, trí nhỏ mà mưu sự lớn, người đệ tử Phật không nên mong muốn ước mơ điều đó. Đệ tử Phật không nên mong muốn, không nên ước mơ điều đó. Là vì nó không phải là cái an lạc, cái hạnh phúc chân thật. Tôi thì tôi báo cáo với các Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ thân mến, tôi đi tu hồi nhỏ tới giờ rồi, nhưng mà nhờ có cái chủng tử chứ mình cũng không dám nói mình giỏi đâu. Nhờ có cái học giống, cho nên là ở cái đất Sài Gòn người ta gọi là cũng là thị thành hoa lệ đó, nhưng mà mình không có vướng ở trong cái hoa lệ, mình không có đam mê cái thị thành. Cho nên từ ngày tu học cho tới năm nay là mấy mươi năm á, cộng cái số tuổi là năm nay là 84 ha, còn mấy ngày nữa 84 rồi. Mà nó có cái học giống tốt, sao đó mình không biết, rồi không dám tự hào. Nhưng mà nó không hề mê sự nghiệp lớn, không hề mê danh vọng địa vị cao. Cho nên là suốt đời bao nhiêu trào ở trong giáo hội trào này, ở trong giáo hội trào kia, trong thế hệ nọ, mà vẫn như bất động, không đặt vấn đề địa vị cao, không đặt vấn đề sự nghiệp lớn. Cho tới năm nay là có thể thẳng nói thẳng với tăng ni trẻ rằng, nói thẳng với Phật tử gần xa rằng, là tôi gần đi múc con đường sống ở trong cái lời Phật của Phật, lời Phật dạy là thiểu dục tri túc, an bần lạc đạo, duy tuệ thị nghiệp. Cái điều đó đối với tôi là tôi có được khá đậm nét đi trên con đường đó, thiểu dục tri túc, không có sự nghiệp gì hết, an bần thủ đạo, không có địa vị, không có chức tước, không có cái vai trò là gì lớn lao hết. Cái đó là tôi có thể báo cáo với tăng ni trẻ, với Phật tử gần xa, điều đó tôi có thật. Cho nên tôi có sự an lạc mà so với cái ý muốn của Đức Phật là tôi có được thọ dụng khá tốt. Còn ngược lại, những tăng ni trẻ nào, những Phật tử nào mà cái ý chí đó mà nó ít ra thì nên phát huy, đi theo con đường đó là con đường của Đức Phật đã đi đó. Dục tri sơn hà lộ, tu vấn quá lai nhân, muốn biết cái con đường dài của mình đi đó nó an lành thế nào, hạnh phúc thế nào, là mình phải đi theo cái bước đi của những người trước, mình phải hỏi những cái người đã đi qua rồi. Thế thì con đường giải thoát giác ngộ an lạc là chỉ có Đức Phật Thích Ca là bậc thầy hạng nhất trong thiên hạ. Mà hiện nay các nhà khoa học, các nhà bác học, các nhà trí thức người ta đều chấp nhận điều đó, ta đều thấy rõ điều đó. Thế thì mình là người đệ tử Phật thì mình cũng phải học cái điều đó. Hãy nhớ mình là ai, mình nhớ mình là ai, cái đó coi vậy, cái từ đó vậy chứ mà khó à. Có khi mình làm tu sĩ rồi mà mình quên rồi nha. Mình làm tu sĩ rồi, đầu tròn rồi, áo vuông rồi, mặc cà sa rồi mà mình quên mình là ai á. Cho nên mình làm chuyện dữ tợn không hả? Thậm chí là mình tu sĩ mà mình không nói mình tu sĩ mà mình nói mình tiến sĩ chứ. Mà tu sĩ của đạo Phật tức là khất sĩ. Mà mình lại rất sợ cái chữ khất sĩ, mà mình lại khoái cái chữ tiến sĩ. Thậm chí có người đi lấy cái tiến sĩ dởm của nước khác, người ta phong cho, người ta gọi là phong hàm ấy mà, ta gọi là tiến sĩ danh dự ấy. Vậy mà cũng có người mê đó nha. Cái đó là cái quái gở, cái kỳ quặc ở trong đạo Phật. Nhưng mà điều đó có thật. Cho nên tôi biết cái chữ mà hãy nhớ mình là ai đó, các vị nghe thấy cái gì ở cái chữ mà cái chữ đó sâu sắc lắm mà. Biết bao nhiêu người quên mình là ai, khất sĩ mà rất sợ khất sĩ, lại đi kiếm cái tiến sĩ dởm, tiến sĩ giả mà khoe quang quang ở trên báo chí, ở trên diễn đàn, ở trên website là cứ khoe mình là tiến sĩ mà không nhục nhã gì hết. Lẽ ra là khi nào mà nói mình tiến sĩ là phải nhục nhã mới phải, mới phải là đệ tử Phật. Vậy mà người ta không có nhục nhã gì hết, người ta lại hãnh diện về cái chữ tiến sĩ của mình. Ta nghiên cứu kinh điển của Phật Thích Ca coi, trót đời Đức Phật không có nói ngài là tôi là hoàng tử rồi nha. Khi nào có nhắc về lý lịch này của nó, hồi đó tôi cũng ở trong cái giới dạy có một thỉnh thoảng có nói, bởi vì người ta biết, người ta tự tìm hiểu, người ta biết thì nó cũng phải xác định mình có là địa vị hoàng tử thiệt. Nhưng mà khi mà ra đi tu rồi đó thì cái địa vị hoàng tử đó không cần xác định nữa và cũng không cần khoe khoang nữa. Và đương nhiên là hoàng tử là học giỏi đó, theo kinh sách Phật đó, thì là Đức Phật là học giỏi đó, giỏi nhất của thời đại thanh niên thời đó, so với Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác. Mà Đề Bà Đạt Đa vốn cũng đã giỏi rồi mà Đức Phật lại giỏi hơn, tài hơn. Mà khi đi tu rồi là không có đặt cái vấn đề là tiến sĩ, thạc sĩ hay là hoàng tử gì nữa hết. Vậy mà bây giờ đệ tử Phật ngày nay đó quên mình, không biết mình là ai. Cho nên là cái từ mà tôi viết đây đó, hãy nhớ mình là ai. Mất chánh niệm, mất chánh niệm có nghĩa là không nhớ mình là ai, không biết mình là ai. Mất chánh niệm, sai một ly là nó đi một dặm đó nha. Sai ly đi một dặm đó. Sai chi hào ly là thất chi tu du, sai ly đi dặm. Cũng giống như là mấy người mà quân sự người ta nói mình canh cái tọa độ của súng đường xa đó, mà nó sai một ly thôi mà lại đằng kia nó sai cả bao nhiêu tâm thước, bao nhiêu ngàn thước. Sai một ly nó đi một dặm. Mình quên mình là tu sĩ rồi là mình mãi mê cái việc làm của tiến sĩ. Mình mãi mê cái việc làm của nghệ sĩ, của văn sĩ, của thi sĩ, của các thứ sĩ khác. Thì mình dẫm chân vào con đường khổ lụy đau thương của trần tục thế gian mà thôi. Cho nên ở đây tôi biết cái từ là hãy nhớ mình là ai đó. Tôi chỉ trẻ mới nhớ cái đó. Còn người Phật tử tại gia, đệ tử Phật cũng vậy. Mình làm ăn cái gì là làm, nhưng mà mình cũng nhớ mình là ai. Mình là đệ tử Phật. Mình học Phật. thì phải tán thán giải thoát, chứ không tán, không tán thán, không ta tán thán danh danh vị, danh lợi, chức vị, quyền quyền cao nào cả, không tán thán cái đó, mà phải tán thán giải thoát. Cái người mà có tán thán giải thoát thì cái người đó mới mới có cái ý chí đi trên con đường giải thoát. Còn cái người mà tán thán về quyền lợi, rồi chức tước, rồi địa vị, sự nghiệp giàu có đó, thì cái người đó đi trên con đường khất sĩ của đạo Phật không được, không thành công gì hết. Dục vọng nó biến mình sai một ly, đi một dặm, dục vọng nó biến mình thành thân phận bò tơ. À, cái dục vọng nó biến mình thành thân phận bò tơ đó. Mình sẽ là bò tơ của những người nhậu bên bên mặt kinh tế. Mình sẽ là bò tơ của những người mình đam mê về mặt chính trị, về mặt quy quyền, về mặt thế lực. Mình sẽ là bò tơ của những cái người mà người ta có phe có cánh ở trong một lĩnh vực nào đó, hoặc là thương mại, hoặc là kinh doanh, hoặc là đảng phái gì đó. Nếu mình lơi cảnh giác, mình quên mình là khất sĩ, thì mình trở thành thân phận bò tơ. Mình làm con vật hy sinh, thịt bỏ, da mềm, làm mồi cho những cái người mà người ta thích lợi dụng mình, ta cần lợi dụng mình. Mình sẽ biến thành thân phận bò tơ. Cũng người xưa nói, tri kỷ tri bỉ thì mới bách chiến bách thắng. Nghĩa là phải biết mình, biết người thì mới tâm trận tâm thắng. Đó là cái câu mà của Bình Thơ Tôn Tử đó. Bình Thơ Tôn Tử là muốn đánh giặc, muốn ra trận là phải tri kỷ tri bỉ mới được. Mình phải biết mình, phải biết người. Mình hãy nhìn mình là ai, hãy biết mình là ai. Mình là tu sĩ thì mình mới tán thán giải thoát được. Chứ mình quên mình là tu sĩ là mình tán thán, mình đam mê chức tước, địa vị, là tiền tài, sắc vật, sắc dục nè, thì mình quên mình rồi. Cho nên tri kỷ tri bỉ mới mình là bất chiến bất thắng. Đó là binh pháp của Tôn Tử. Tu sĩ mà biết mình là tu sĩ, khất sĩ biết mình là khất sĩ, thì mình mới đi con đường Phật được. Chứ làm khất sĩ, anh làm khất sĩ để đổi lấy bồ đề niết bàn, đó là cái tấm gương của Phật Thích Ca vẫn còn trong kinh điển. Cho nên cái đó khó. Tôi xin lưu ý các tăng ni trẻ của thời nay, chúng ta cách Phật lâu xa quá, cho nên kinh điển nó có, ngay trong kinh điển cũng có phần bị pha trộn lệch lạc nhiều nguồn tư tưởng khác nhau. Do vậy cho nên học kinh điển phải dùng trí tuệ văn tư tu, chứ còn sách nào mình cũng đọc hết, người ta cũng gọi là sách Phật đó, mà mình không có đủ trí tuệ là mình làm á. Sách Phật bây giờ đối thời nay nó lai căng nhiều lắm, nó lai căng của tà giáo, của ngoại đạo, nó lai căng của những người mà tham danh, tham lợi, tham tài, tham sắc, rồi người ta lái, ta gọi là viết, rồi người ta lấp, rồi người ta lái. Nó đi theo con đường đó, mà nếu mà mình không có đủ trí tuệ là mình chạy theo hà. Tôi nói bây giờ là ví dụ như Phật tử mà khen ngợi mấy ông thầy tiến sĩ là tức là Phật tử làm lạc rồi. Nếu mà tiến sĩ mà danh vọng thì Đức Phật hồi xưa, Đức Phật là tu hành để thành tiến sĩ, thì sao lại là đặt mình là khất sĩ chứ? Mà lại nếu mà danh vọng, địa vị, tiền của, sự nghiệp là hãnh diện, là ngon lành đó, thì Đức Phật là hoàng tử kia mà. Sao là đặt mình khất sĩ để làm một người thấp nhất trong xã hội chứ? Nhưng mà Đức Phật là người thấp nhất trong xã hội để được cái cao nhất mà xã hội không bao giờ có, người xã hội không bao giờ làm được. Ấy thế mà bây giờ là mình đi chạy theo cái tiến sĩ, cái gì sĩ đó, cái tất cả các sĩ thế gian mà mình đam mê là mình sai rồi, dứt khoát là sai vậy hả? Cho nên tôi nói cái này là nhiều vị tiến sĩ đời nay là nghe phát ghét tôi dữ lắm, nhưng mà các vị ghét là các vị thiệt thòi thôi, chứ dứt khoát là các vị sai rồi. Các vị có quyền học ngang bằng tiến sĩ, trình độ ngang bằng tiến sĩ, mà nói cho rõ hơn là các vị phải trình độ học 5 tháng thì ngang bằng tiến sĩ, mà cái trí tuệ của các vị phải hơn tiến sĩ mới được. Cho nên ngang bằng tiến sĩ là các vị là tiến sĩ, thì các vị đi kinh doanh rồi thương mại rồi chính trị rồi kinh tế, các vị làm nó bằng với người ta thôi, chứ các vị đi ngay nào nữa. Mà các vị phải học ngày tháng năm trình độ ngang bằng tiến sĩ, mà các vị phải có một cái vượt hơn tiến sĩ, đó là văn nhi tư, tư nhi tu. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi nói khó nghe đó. Cho nên người đệ tử Phật xuất gia tại gia thường xuyên tâm niệm. Đây nè, tâm niệm cái này, đây nè, lời Phật dạy kinh Bát Đại Nhân Giác đây nè. Đa dục di khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô di, thân tâm tự tại. Đó là cái điều giác ngộ, trong 8 điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân mà Phật dạy nhiều kinh lắm. Nhiều kinh có cái ý tứ này lắm. Trong đó có kinh Đại Niết Bàn, rồi còn cái kinh mà người ta trích ra nhỏ nhỏ đó gọi là kinh Bát Đại Nhân Giác. Mà kinh Bát Đại Nhân Giác là kinh trích của trong kinh Đại Niết Bàn. Đa dục là khổ, bất cứ ai đa dục là khổ. Nói cái mà mình mong muốn sự nghiệp đời nay, ôi đời nay giờ tu sĩ mong muốn sự nghiệp nhiều quá, kinh doanh có, thương mại có, nghĩa trang nghĩa địa có, làm tháp rồi để cốt có, chưa kể là có những người còn đồn láo nói là Quan Âm đứng lắc quá. Người ta nói Quan Âm đứng lắc rồi để cho người ta lại người ta đi coi bằng đêm bằng hôm vậy đó, tỉnh này tỉnh nọ ta đi coi Quan Âm đứng lắc vậy, mà người ta đồn vậy thời gian cái người ta cất được cái chùa đó nha. Quan Âm đứng lắc, rồi còn có người làm nói Quan Âm rồi có xẹt hào quang, rồi có Phật tổ có xẹt hào quang, nói bậy nói láo vậy đó mà người ta nghe dữ tận lắm mà nha. Người ta nghe là ta đi lại không lẽ lại không. Người ta làm Phật ta cho mướn mà mình lại không, mà nó có tiền là sao? Cho nên đã lại rồi, lỡ tới rồi lại rồi phải cúng. Do vậy mà người ta khá lắm đó. Cũng như là đại giờ là còn chế ra cái Phật Ngọc đó chứ. Trời Phật ơi, như vậy mà Phật tử nghe được là sao? Phật bằng ngọc của bây giờ mới đáng quý vậy, thì Phật mấy ngàn năm nay không có bằng ngọc như vậy là phải cần đem đổ về biển hết hay sao? Chỉ có bằng ngọc này mới là Phật ngọc thiệt, mới đáng lại hay sao? Cho nên là cái việc đó vô cùng non nớt, ấu trĩ, dễ hiểu vậy mà đệ tử Phật cố ý không hiểu thì làm sao mà có an lạc được? Cho nên người ta đời nay nó nhiều cái sai lạc dữ lắm, nó lại căng dữ lắm, nó lệch nó đi dữ lắm, mà Phật tử không biết là sai một ly đi một dặm. Phật mà bằng đá mà chiếu hồ quang là sao? Đức Phật Thích Ca hồi xưa nói vậy chứ, người ta đồn người ta viết sách lệch lạc chứ Đức Phật Thích Ca đâu có xẹt hồ quang gì đâu. Phật đi khất thực mỗi ngày mà đâu có xét hào quang gì đâu. Cái hào quang đây là tức là ý đó cái trí tuệ. Trí tuệ của Phật ngồi một chỗ mà biết những cái chuyện của 3000 đại thiên thế giới, biết cái chuyện của vũ trụ, của không gian vô tận, của thời gian vô cùng. Đó là một thứ trí tuệ gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứ Phật đâu có hào quang, cần gì phải làm hào quang. Hào quang để rọi cái gì? quang đây là cái trí tuệ đó. Cho nên Phật Di Đà cũng có cái tên là vô lượng quang á, tức là Đức Phật nào cũng vậy, cũng là vô lượng quang cả, và Đức Phật nào cũng là vô lượng thọ cả. Bởi vì Phật là cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của không gian vô tận, thời gian vô cùng, thì không có chỗ nào dành là nó không sáng tới, không chỗ nào mà nó không có hiện hữu. Thời gian vô cùng không có chỗ nào là không có hiện hữu thời gian. Không gian vô cùng không có chỗ nào là không có hiện hữu về không gian. Cái chữ A Di Đà Phật là chỉ cho Đức Phật đó đó. Là Đức Phật mà hiện hữu tồn tại trong không gian vô tận, thời gian vô cùng đó, tức là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Không có dục vọng, không có tội lỗi, không có khổ đau. Cho nên cái câu này cần phải học đó, phải tâm niệm đa dục là khổ nha. Cho nên mấy ông thầy mà nhiều sự nghiệp có coi gì chứ đâu có sướng đâu. Lo dữ lắm mà nhiều chùa cũng không có sướng, đừng có tưởng đâu là làm nhiều Phật là mình được, làm nhiều chùa là mình được nhiều Phật, mà nhiều Phật là mình sướng, không có. Mấy ông đó khổ dữ tận lắm. Đi năn nỉ xin tiền trần ai khổ nhọc, có khi người ta phát hiện được cái không thiệt của mình đó, rồi người ta không ủng hộ nữa, rồi mình đau khổ muốn chết, thì mình chạy tới chạy lui, chạy chỗ này chỗ kia, mà tới lật mặt là tới chết, mình không thành tựu được cái gì trong đạo Phật cả. Thành ra là dục vọng nhiều là khổ đau nhiều, trôi lăn trong dòng sinh tử. Còn thiếu dục vô vi, thân tâm tự tại, ít muốn và biết đủ thì mới là hướng vào cái chỗ mà tịch tỉnh, an nhàn, thân tâm mới tự tại được. Đó là lời dạy của Phật đó. Nhớ rằng là đi tu theo đạo Phật là phải có được sự an lạc, sự sung sướng hiện ngay bây giờ. Mà ngay bây giờ đã có an lạc, có sung sướng thì tương lai cũng an lạc, cũng sung sướng. Còn ngay bây giờ mà không hề có an lạc, không hề có giải thoát, không hề có giác ngộ, thì không có chừng nào mà ai đem cho mình cái an lạc, cái giải thoát, cái giác ngộ hết. Tu hành mà chờ ngày chết mới được Phật rước đi cõi này cõi kia mới được có an lạc, đó là cái ý niệm sai lầm của những cái ông tiến sĩ mà không phải khất sĩ. Khất sĩ thì tu hành phải có an lạc ngay bây giờ. Mà bây giờ mà có an lạc thì không có lúc nào là không có an lạc bao giờ. Đó là cái lời dạy của khất sĩ. Mà khất sĩ là Phật Thích Ca là một khất sĩ. Còn dạy mà tu hành chết rồi mới có an lạc đó. Vì bỏ tiền bỏ cổ vô là mua Phật làm Phật cho nhiều, làm chùa cho nhiều để được phước, cái đó là cái đó không phải khất sĩ đâu. Cái đó là người ta khuyến cáo mình làm kinh doanh đó, hùng hấp vô để kinh doanh đó. Kinh doanh thì giống như cái ông mà bỏ vốn vô mà làm cái tượng Phật Ngọc đó, cái đó không phải là đạo Phật dạy. Đạo Phật không có mà đem Phật cho mướn được. Mà cái người mà mướn Phật để lại đó, người đó cũng chưa có học Phật, không có học Phật. Người có học Phật người ta không có đi mướn Phật ta lại. Phật hồi mấy ngàn năm nay thì biết bao nhiêu chùa, biết bao nhiêu Phật rồi, mà giờ đi mướn Phật Ngọc mà từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi để lại là hoàn toàn không phải đạo Phật. Nhưng mà tôi biết là tôi nói cái này là nhiều người không ưa. Mà không ưa cũng không sao, là tôi nói thiệt vậy đó. Nói theo đạo Phật thiệt vậy đó. Mà nghe thì cũng được, mà không nghe cũng không có sao. Hôm nay là tôi cái kiểu cái ngày giờ hôm nay là tôi nói cái lần này đó, cái kỳ 35 này đó là ở một cái vị trí khác, đó không phải là ở trong cái chỗ cũ mà tôi đã từng từng giảng cho các vị nghe. Ở đây là trong một cái thiếu sách nhỏ, mà bữa nay lại là ban ngày, bây giờ là 8:36 sáng. À, tôi giảng hồi 7:35 sáng, bây giờ 8:36 sáng, là đại để là coi như là một tiếng đồng hồ này ở nơi một cái vị trí mới. Mà nếu mà tôi hy vọng rằng là nếu như cái ngày nay mà nó thành tựu mà nghe được á, thì mai mốt là tôi làm vào cái giờ này có lẽ nó cũng khỏi thức khuya để mình tham thiền hoặc là mình viết bài. Rồi còn cái giờ này nếu mà làm được, thử lần này đó, mà nếu được thì sau này là không nhất thiết là phải thức 1-2 giờ khuya nữa. Hy vọng rằng là những cái lời này gửi tới các Phật tử, gọi là nhắc nhở nhau trên bước đường học đạo hành đạo. Nếu những Phật tử có duyên thì nghe, còn bằng nghe không được, bực bội, đừng nghe, không sao hết. Tôi cũng không có cái hy vọng gì lớn lao khác. À, cũng gần tới Tết đó nha. Ngày hôm qua là ngày mà tôi gọi là đưa ông Táo về trời đó, tôi nấu một nồi chè đậu ngon lắm đó, mà kỳ thật không có cúng ai hết á. Không có ông Táo đâu mà đưa, lò ga không mà đưa cái gì. Còn hồi xưa là ông Táo thiệt là bằng đất là cũng mà để nấu chứ, để bắt nồi lên nấu chứ đưa đi lấy gì nấu. Cho nên là cái việc mà đưa ông Táo về trời đó đừng có thèm nghe nữa, không có cúng. Còn cái bùa dựng nêu rồi đó cũng đừng có cúng nữa, từ đây về sau gần tới Tết rồi đừng cúng bùa dựng nêu cực lắm. Mà tôi nghe nói, mới nghe được là có một Phật tử đó, Phật tử mà gọi là Phật tử chứ kỳ thật là không phải Phật tử, người ta mua bùa dựng nêu về người ta bán khá dữ à. Tôi mới nghe cái tin đây, bán được lắm mà, bán ngày đó không chừng được mấy trăm ngàn đồng Việt Nam á, bán chạy dữ lắm. Phật tử thiệt á, Phật tử mà có Phật á đừng có thèm bò là những nêu gì hết á, không có mua cò bay ngựa chạy gì hết á, cũng cần nấu chè đưa ông Táo, nấu ăn thì được. Hôm qua tôi nấu một nồi chè đậu trắng, ngon lắm, mà không cúng ai hết á, nhớ vậy, cười vậy, nói chơi vậy, nấu ăn về. Đó là Phật tử thiệt đó, còn Phật tử giả thì cứ tha hồ mà lại mà cúng. Tôi nghe nói ngoài Hà Nội năm nay là cái ngành mà làm đồ vàng mã đó tiền quá sức tiền. Bán một cái từ 2 triệu, 3 triệu cho tới 10 triệu, tới 20 triệu. Những đại gia người ta đặt những cái nhà lầu, nhà đài xe hơi đó, người ta cúng cho ông bà cha mẹ người ta tới mấy chục triệu một bộ đó. Phật tử không làm cái đó. Phật tử không mua đô la đốt cho ông bà cha mẹ, không mua vàng để đốt cho ông bà cha mẹ, không có đâu. Vàng giả là cha mẹ bị ở tù đó, ông bà cha mẹ ở tù đó, đô la giả, tiền giả là bị ở tù đó. Hình luật phạt khổ sai những kẻ nào làm giả mạo giấy bạc do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát ra. Bất cứ ngân hàng nào trên thế giới mà làm giả mạo giấy bạc đều bị ở tù. Không có dương dương quý xíu nào mà ngu si mà xài cái đồ đó. Cho nên đừng có mua. Thì tôi giờ tôi nhớ gì tôi nói vậy là ai chịu nghe không chịu thôi à. Xin chào tất cả, chúc sức khỏe, an lạc và chuẩn bị ăn Tết. À, Tết gì đây? Tết Tân Mão. Chuẩn bị ăn Tết Tân Mão mà theo Đạo Thanh ta dặn là ăn Tết tiết kiệm nha. Mà tôi thêm câu nữa là ăn Tết tiết kiệm nha, mà ăn Tết không có mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường. Xin chúc tất cả Phật tử cũng như tăng ni trẻ phát huy cái điều đó, ăn Tết không mê tín dị đoan, không quyển hoặc quan đường, và cộng thêm với lời khuyên của chính phủ là ăn Tết nên tiết kiệm chứ không nên xài phí. Xin hết, chúc các vị an lạc. A Di Đà Phật.